Quý vị và các bạn thân mến, tại một bộ lạc nọ trong rừng già Phi Châu, sau khi đã trải qua một số thử thách, ba người thanh niên đến trình diện với tù trưởng của họ. Người này nhìn thẳng vào từng người rồi phán bảo như sau. Trong 6 ngày qua, các ngươi đã được đưa vào rừng sâu để trải qua cuộc thử thách. Nhờ đó ta mới có thể phán quyết ai là người có đủ khả năng để trở thành một chiến sĩ. Sau không biết bao nhiêu gian khổ và hiểm nguy, các ngươi đã trở về bình an vô sự. Nhưng vẫn chưa đủ. Các ngươi hãy kể lại cho ta nghe tất cả những gì các ngươi đã làm trong 6 ngày qua để xứng đáng được gọi là chiến sĩ. Lần lượt mỗi người đều kể lại thành tích của mình. Người thứ nhất cho biết anh đã giết được một con báo. Người thứ hai kể lại anh đã hạ sát được một con trăn khổng lồ như thế nào. Đến phiên mình, người thứ ba chỉ biết đứng thinh lặng. Tên của anh là Mamadou. Ông tù trưởng liền lên tiếng hỏi anh. Nào Mamadou, người đã làm được gì? Một cách nhỏ nhẹ, người thanh niên thuật lại rằng anh đã lấy được một tảng mật ong. Nghe thấy, những người thanh niên khác bật cười, bởi vì họ cho rằng lấy được mật ong thì có gì đáng gọi là một thành tích. Nhân viên tù trưởng nghiêm nghị hỏi anh, tại sao ngươi lấy mật ong mà không chịu đi săn thú dữ? Mamadou trả lời, cha mẹ tôi đã già yếu bệnh hoạn. Tôi luôn nghĩ đến các ngài, cho nên tôi đã lấy mật ong mang về biếu các ngài. Viên tù trưởng đứng dậy, ông lấy cây lao trao cho người thanh niên và dõng dạc tuyên bố. Ngươi hãy cầm lấy cây lao, bởi vì ngươi là người xứng đáng để được lãnh nhận danh hiệu chiến sĩ hơn cả. Trước khi trở thành một người thợ săn giỏi, cần phải nên người đã. Và chỉ có một cách duy nhất để biết một người nào đó đã thực sự nên người. Đó là người biết đặt tình thương lên trên tất cả mọi sự và hiếu thảo với cha mẹ mình. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trở thành một chiến sĩ, hãy sống xứng đáng như một con người đã. Người dân Mỹ có thể sẽ nói, trước khi trở thành tổng thống, hãy sống xứng đáng như một con người đã. Đó là lý do tại sao người Mỹ đòi hỏi vị tổng thống của họ phải là người có một đời sống gia đình trong sạch gương mẫu. Chúng ta cũng có thể nói, trước khi là một tín hữu Kitô, hãy sống xứng đáng như một con người đã. Thật ra, ơn gọi làm người Kitô không loại bỏ hoặc chồng lên ơn gọi làm người. Tư cách Kitô hữu phải là một thể hiện cao độ của chính ơn gọi làm người. Và ngược lại, sống cho ra người, sống xứng với những đòi hỏi của phẩm giá con người. Đó có thể cũng đã là một cách thế làm Kitô hữu rồi. Chúa Giêsu quả thực đã sống trọn ơn gọi làm người của Ngài. 30 năm thinh lặng của Ngài tại Nazareth phải chăng không là một thể hiện trọn vẹn ơn gọi làm người ấy? Sống trọn cho tha nhân, chết cho tha nhân. Đó cũng chỉ là đòi hỏi tất yếu của ơn gọi làm người mà thôi. Con người không thể làm người một cách thành toàn nếu nó không đặt tình yêu thương lên trên tất cả mọi sự và lấy những giá trị nhân bản làm động lực cho cuộc sống. Chúa Giêsu đã đi cho đến tận cùng ơn gọi làm người ấy. với một khuôn mặt đẫm máu, với một tấm thân đầy thương tích. Chúa Giêsu đã được Phi-la-tô giới thiệu cho đám đông như sau: Này là người. Phải, Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn tính người khi Ngài dốc cạn giọt máu cuối cùng. Ngài đã trở thành người kiểu mẫu, bởi vì Ngài đã sống trọn cho tha nhân. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức được danh hiệu Kitô hữu của chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, làm Kitô hữu có nghĩa là sống trọn ơn gọi làm người của chúng con, bằng cả một cuộc sống quảng đại, yêu thương và đầy tình người.
Rọi sáng ban mai như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình ngài sưởi hằng hơi ấm cho cuộc đời.